Thưa quý thính giả, và sau đây Việt Hà xin mời quý thính giả đến với talk show với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, đại diện của công ty Wonder Ops Dược Thảo Diệt Kỳ Diệu. Và xin chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trên đường dây ạ.
Dạ vâng, xin chào cô Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ, hôm nay đến là ngày đầu tuần, bác sĩ có khỏe không ạ?
Cảm ơn Việt Hà, sức khỏe thì tương đối ổn định nhưng mà không được tốt lắm bởi vì thời tiết đang thay đổi. Thời tiết bên California bắt đầu lạnh xuống rồi thưa Việt Hà, cho nên có lẽ là được nuông chiều với cái khí hậu nóng ấm áp thường xuyên. Bây giờ nó xuống lạnh cái thấy người nó oải cả ra.
Dạ vâng. Và thưa quý thính giả đến với talk show của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, quý vị có thể gọi vào đài theo số điện thoại là 817-899-4110. Xin nhắc lại 817-899-4110 để tìm hiểu thêm những cái thông tin về sản phẩm của công ty Wonder Ops cũng như những cái bệnh lý mà quý vị quan tâm. Và xin trở lại với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, không biết là chiều nay đến với chương trình thì bác sĩ có ý định chia sẻ với thính giả nghe đài về cái bệnh gì hay là cái vấn đề gì hả bác sĩ?
Vâng, thưa Việt Hà cũng như tất cả quý vị thính giả của chúng ta, hôm nay có lẽ mình nói một tí xíu về những cái bệnh chứng về gan, những symptom, những triệu chứng, những vấn đề của gan. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về gan ấy, thì tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến, có nói qua bệnh arthritis, bệnh viêm khớp, bệnh thấp khớp mà người Việt mình gọi là phong thấp. Văn phòng nhận được một số các câu hỏi của quý vị hỏi han rằng là chúng ta muốn ngăn chặn cái bệnh ngăn ngừa cái bệnh phong thấp này thì mình phải làm cái gì. Thì như chúng tôi có trình bày trong tuần vừa qua đó, bệnh phong thấp này là một trong những bệnh mà có thể tự nhiên nó đến với chúng ta khi chúng ta bị mình gọi là cơ thể suy thoái, khi chúng ta lớn tuổi. Tất cả những cái này đều có thể từ từ nó sẽ đến với chúng ta. Và người Việt của chúng ta, ba cái bệnh mà mình bị nhiều nhất tức là arthritis và osteoarthritis, thêm một cái nữa là bệnh gout, tức là bệnh thấm phong. Thì chúng ta nhớ là khi mình bị như vậy, quý vị chữa trị như thế nào cũng được, nhưng mà chúng ta cần phải chữa. Bởi vì chúng ta không chữa đó, hoặc là chúng ta không chặn nó lại được đó, để cho nó nằm ở cái mức đó, rồi từ từ nó tốt hơn, thì điều đó là điều tốt. Nếu chúng ta không chữa trị, không ngăn chặn được, nó nằm ở đó, để cho từ từ nó tốt hơn thì càng ngày nó càng xấu đi. Mà càng ngày nó càng xấu đi thì bệnh phong thấp này đó, nó có thể tàn phá những cái khớp xương của chúng ta. Nó làm cho những cái đốt xương của mình bị cong qua một bên. Và cái bệnh gout là một trong những cái bệnh mà nó, những cái đốt xương của chúng ta nó sưng lên từng cục một. Theo thời gian, có thể chúng ta không chữa được cái bệnh này. Và tay chân của chúng ta cũng bắt đầu bị bẻ qua một bên. Các bác sĩ có thể phải cưa cắt những cái phần tay chân của chúng ta đi chỉ vì bệnh phong thấp mà ra. Cho nên khi quý vị bị đau nhức, chúng ta biết rằng là do lớn tuổi chúng ta bị, có thể do công việc làm khi chúng ta còn trẻ chúng ta bị, có thể do chúng ta bị đụng xe, bị té, bị ngã, bị đánh chẳng hạn như vậy mà chúng ta bị đau. Thế thì khi bị đau, quý vị cố gắng chữa cho mình bằng cách nào cũng được, phải chữa. Còn nếu không, theo thời gian như tôi trình bày, nó có thể ảnh hưởng đến xương cốt và nó tàn phá cơ thể của chúng ta. Thì trong tuần vừa qua chúng tôi có giới thiệu đến dược thảo phong tê thấp của văn phòng để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta chữa trị những cái tình trạng bị đau nhức, bị thấp khớp, lúc bắp thịt bị tê, bị nâm, bị cứng, chúng ta bị đau bất cứ nơi nào trong cơ thể của mình, ngay cả những bệnh gout chẳng hạn thì quý vị còn phải kiêng ăn nữa. Quý vị nào có những cái câu hỏi liên quan đến những bệnh này vẫn có thể gọi thêm về văn phòng nói chuyện với tôi, bởi vì tuần vừa qua chúng ta đã nhắc qua bệnh này rồi. Mình chỉ trả lời những câu hỏi của quý vị gọi về làm cách nào để ngăn ngừa đó. Thì chắc chắn là chữa trị rồi ngăn ngừa thì quý vị nên tập thể dục, bởi vì cái bệnh đau nhức, bệnh phong thấp này chúng ta phải tập thể dục để cho máu huyết lưu thông, làm mềm những bắp thịt ra, thì chúng ta mới có cái cơ hội ngăn chặn. Và khi mình bị đau rồi thì quý vị phải kiêng ăn những loại thức ăn mà nó có thể đối với nền y khoa Đông phương, chúng ta có những loại thức ăn nó gây ra cái tình trạng mình gọi là bị phong độc, rồi bị phong ngứa, bị phong nhức. Cho nên những cái đồ ăn mà nó gây ra tình trạng bị nhức cho chúng ta, mình phải kiêng để tránh đi cái tình trạng một đằng mình uống thuốc cho nó đỡ đau rồi, một đằng mình lại ăn uống đồ ăn vào nó làm cho chúng ta càng đau thêm. Và nhất là trong những lúc mà chúng ta bị đau thì quý vị tập thể dục phải cẩn thận. Lúc chúng ta chưa bị đau mới tập thể dục, lúc chúng ta bị đau rồi những cái động tác tập thể dục, quý vị có thể liên lạc với bác sĩ gia đình của mình hoặc gọi sang văn phòng nói chuyện thêm với tôi để xem cái tình trạng của mình như vậy. Mình nên làm như thế nào cũng có thể tập, nhưng mà chúng ta phải biết cách tập, còn không thì nó càng đau thêm. À vâng, có lẽ hôm nay mình bắt đầu vào cái đề tài mới là gan, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa bác sĩ. Có lẽ gan là một cái bệnh mà theo như Việt Hà biết là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể của mình, đúng không bác sĩ? Tại vì nó giống như là cái bộ máy lọc những cái độc chất độc trong cơ thể. Như vậy thì nó rất là quan trọng. Như vậy thì bác sĩ có thể cho thính giả biết, cũng như Việt Hà biết là cái chức năng gan cụ thể nó hoạt động như thế nào không bác sĩ?
À vâng, chúng ta nói đến gan. Chúng ta biết rằng là gan nó giống như Việt Hà vừa mới trình bày đó, nó giống như là một cái filter, một cái máy lọc trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà trong cơ thể chúng ta, những cái máy lọc nó, ở ngoài đó, những cái máy lọc nó chia ra từng phần một. Một phần nào lọc carbon chẳng hạn, phần nào lọc những cái chất cặn bã, phần nào nó detoxify chẳng hạn.
Yeah.
Nhưng mà gan thì nó làm một lượt. Tất cả những cái đồ ăn, thức uống khi mà chúng ta đưa vào trong cơ thể của chúng ta qua cái bộ máy, chúng ta gọi là bộ máy tiêu hóa đó, thì nó được chuyển hóa thành máu. Và cái máu này từ cái đường ruột của chúng ta bắt đầu được đưa ngang qua gan để cho gan làm việc ngay. Cái lượng máu đầu tiên này. Thế thì cái lượng máu đầu tiên này đi ngang qua gan, nó sẽ mang nhiều những hóa chất ở trong đó, những độc tố ở trong đó, và có luôn cả những vi khuẩn. Thế thì khi mà cái lượng máu này đi ngang qua gan như vậy đó, thì gan bắt đầu phải làm việc. Gan phải lọc thải bỏ những cái độc tố này ra ngoài cho cơ thể của chúng ta. Thì đây chỉ là một trong những cái mình gọi là những cái function đầu tiên của gan mà thôi. Đối với gan á, những cái cơ phận khác thì nó làm vào khoảng chừng độ 10-15 cái chức năng. Mình nói thí dụ như bao tử đi. Đồ ăn thức uống của chúng ta vào bao tử thì cái bao tử đầu tiên nó làm một cái việc là giữ những thức ăn đó. Cái việc thứ hai là nghiền nát những thức ăn này ra và tiết ra axit để làm mềm đồ ăn. Sau khi mềm rồi đó thì nó đẩy những cái đồ ăn này qua đường ruột của chúng ta để bắt đầu chuyển hóa. Mình thấy nó đơn giản, nó có 4-5 cái công việc trong 4-5 cái chức năng thôi. Nhưng mà gan thì không phải như vậy. Chúng ta chỉ nghĩ rằng là gan là một trong những cái máy, những cái filter để mà lọc những cái độc tố, những hóa chất, những dược phẩm nằm trong máu chúng ta, hoặc là chặn bắt những cái vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta thôi. Chưa đủ, mình phải nói như vậy. Bởi vì gan có thể làm tới 400-500 cái công việc, cái chức năng khác nhau trong cơ thể chúng ta. Chính vì gan phải làm việc quá nhiều như vậy, cho nên gan bắt đầu phải, mình gọi là phải đương đầu với rất nhiều những cái bệnh chứng nặng nhẹ khác nhau. Và chính vì vậy, cái chức năng của gan rất là dễ dàng, chúng ta gọi là bị tổn thương, bị suy yếu đi, tuy là chưa bị bệnh, nhưng mà bị suy yếu đi. Thế thì mình nói sơ một tí về những cái phân sinh, những cái chức năng của gan. Thứ nhất, và chúng ta biết là gan làm cái nhiệm vụ lọc máu, đào thải những cái hóa chất, những độc tố, hoặc là chặn bắt những vi khuẩn đưa ra khỏi cơ thể của chúng ta rồi. Gan bắt đầu trao đổi, chuyển hóa những chất đạm, chất béo, chất đường thành ra năng lượng, thành ra một chất dinh dưỡng, nutrition cho cơ thể của chúng ta. Khi gan chuyển hóa những chất này rồi, có thể chưa dùng tới thì gan cất nó đi dưới một cái dạng mỡ, cất nó vào trong những cái bắp thịt, chờ cho tới lúc cơ thể chúng ta cần mới lại lấy ra cho cơ thể chúng ta dùng. Rồi gan tồn trữ những cái chất khoáng, chất mineral chẳng hạn như vậy, những cái chất sinh tố cho cơ thể chúng ta, dự trữ thêm máu, tạo ra huyết thanh, tạo ra chất miễn dịch. Và một trong những cái công việc thường xuyên mà chúng ta hay gặp đó là gan phải điều hòa một cái lượng mà chúng tôi gọi là kích thích tố, những cái lượng hormone do chính cơ thể chúng ta vì một lý do nào đó mà nó tiết ra nhiều quá, hoặc là do chúng ta đưa vào trong cơ thể của chúng ta qua vấn đề thuốc men, qua vấn đề ăn uống. Tất cả những cái này là một trong những cái tiến trình mà gan phải làm. Cho nên chúng ta thấy rằng là sơ sơ thôi, nhiều đó công việc là đủ mệt cho gan rồi, đằng này gan còn phải làm mấy trăm công việc nữa. À vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, như vậy thì thưa bác sĩ Hiện là với những ai thì có cái nguy cơ bị yếu gan nhiều nhất hả thưa bác sĩ?
Nói đến vấn đề yếu gan, chúng ta thấy rằng là những cái công việc làm này là gan phải làm hàng ngày, làm thường xuyên. Cho nên tất cả những cái người có thể bị yếu gan, chúng ta phải nói là già trẻ, lớn bé gì chúng ta đều bị hết. Và khi mà chức năng gan của chúng ta bắt đầu bỗng nhiên, mình dùng cái từ là bị suy yếu xuống, ngoài những cái công việc mà gan đang làm như thế này thì chức năng gan suy yếu xuống đó, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có nhiều những cái biến chứng về gan, từ những bệnh chúng ta gọi là viêm gan, xơ cứng gan chẳng hạn, rồi có thể chai gan đi đến tình trạng ung thư gan. Tất cả những cái này đều có thể xảy ra. Nhưng mà cái việc đầu tiên á, mà khi chức năng gan bị suy yếu, cho dù chúng ta là bé, chúng ta lớn, chúng ta nam hay là nữ, già trẻ gì cũng vậy, chúng ta dễ bị phản ứng. Việc đầu tiên là bị phản ứng, bị ngứa, bị nổi mề đay lên khi chúng ta ăn những đồ ăn chẳng hạn như là thịt bò. Chúng ta gọi cái này là phong ngứa, nó cũng là phong nhức nữa. Cho nên những người mà bị đau nhức đó, chúng tôi khuyên là không nên ăn thịt bò. Thì bây giờ những người bị ngứa, bị ghẻ, bị nổi sần lên, do chúng ta ăn uống vào thịt bò chúng ta cũng phải kiêng. Hoặc là những đồ biển chẳng hạn, là những loại đồ ăn mà chúng ta dễ bị ngứa, dễ bị phản ứng. Rồi đến những đồ ăn chiên xào, những đồ ăn nóng chẳng hạn như vậy, nó làm cho chúng ta bị nổi mụn lên. Và khi chức năng suy yếu xuống, thì ngoài những cái chúng ta bị ngứa, bị nổi mụn lên, chúng ta bắt đầu đầu nó bị nhức, tai nó bị ù đi, miệng bị đắng, môi miệng bị khô chẳng hạn như vậy. Ăn uống vào khó tiêu, trong người mình nói nóng gan. Cho nên cái chức năng gan nó bị suy yếu, nó làm cho người bực bội. Rồi trên miệng của chúng ta có thể bị lở ra, có những cái mụn nhọt ở trong miệng, chúng ta gọi là mụn đẹn, nó dính ở trên lưỡi chúng ta, trong hàm của chúng ta, nó nổi lên, nó bể ra, làm mình rất là khó chịu. Và một trong những cái chúng ta còn có thể cảm giác được là cái phần ngực bên phải, nơi lá gan nó nằm ở ngay cái location của nó bên phải của chúng ta, dưới cái trong cái lồng ngực, mà dưới cái nipple, dưới cái nấm vú của chúng ta khoảng chừng độ 1.5 inch đó. Cái vùng này tự nhiên chúng ta thấy nó nặng nặng, nó nhơn nhốt, nó khó chịu, và có nhiều người cảm giác có thể bị đau nữa. À vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, nghe bác sĩ Hiền nói thì quả đúng là cái lá gan là một cái bộ phận rất là phức tạp và cũng rất là dễ tổn thương. Và khi mà nó đã bị tổn thương rồi thì nó để lại cho chúng ta rất là nhiều cái bệnh biến chứng này, nó rất là khó chịu. Và thưa bác sĩ, như vậy thì lỡ bây giờ nếu mà một người mà bị chức năng gan nó yếu hay là có bệnh lý về gan rồi thì chúng ta phải làm như thế nào, hay là có cái thuốc gì để có thể giúp cho mình điều trị được hay là giảm bớt cái chuyện đó không bác sĩ?
À, vâng, thật sự ra đó, khi chức năng gan bị suy yếu như mình vừa mới trình bày, mình vừa mới nói với Việt Hà, chúng ta thấy rằng là mình có vào khoảng chừng độ 17-18 cái symptom nó tới ngay. Từ vấn đề nhức đầu, ù tai, miệng đắng, hoặc là khó tiêu, hoặc là bị lở miệng ra, rồi bị bực bội, rồi da mặt bị nám, chẳng hạn phụ nữ dễ bị nám mặt lắm. Trong cái thời kỳ mà chúng tôi dùng cái từ là gan bị suy yếu thì chúng ta sẽ thấy rằng là phụ nữ bị nám mặt do cái tình trạng, do cái suy hướng là gan không lọc hết được, hoặc là những cái chất mà chúng tôi gọi là chuyển đổi phức tạp, những chất kích thích tố nằm trong máu của chúng ta đưa đến cái tình trạng phụ nữ chúng ta dễ bị nám mặt, cũng là do gan gây ra. Thì mình thấy đây nó có một số những cái symptom, nó có khoảng 14-15 cái symptom thôi, nhưng mà chưa hết. Gan, nói đến gan bị suy yếu chúng ta còn nhiều nữa, chúng ta còn những cái tình trạng chẳng hạn như là mắt đỏ, sưng đau, đêm ngủ không yên, chảy nước mắt. Rồi cổ bắt đầu bị đau, bị cứng, áp huyết bị tăng lên cao. Có nhiều người bị bể mạch máu, chảy máu cao. Chúng ta cũng gọi là gan. Có những người chúng ta bị choáng váng, mắt bị mờ đi, hoặc là những cái cơ bắp, tức là gân cơ và bắp thịt chúng ta nó bị co giật. Giật mạnh quá có thể mắt, miệng bị méo, tay chân bị co lại, chúng ta bị động kinh chẳng hạn. Vẫn có thể là do gan gây ra. Mình thấy nó có thêm một số những symptom nữa. Thế thì chúng ta có những cái symptom, có những cái triệu chứng như thế này. Thì thường thường là tôi khuyên quý vị có thể sử dụng ngay dược thảo của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là Hepatonic, tiếng Việt để là dưỡng gan. Chúng ta có những triệu chứng thôi, chúng ta cần phải chữa trị rồi. Và có một số người chúng ta khi đi thử máu đó, nhiều khi mình đi thử máu, cái kết quả thử máu cho biết rằng là chức năng gan tốt, không có bị gì hết. Mà những triệu chứng này vẫn đến với chúng ta. Thì đây là một cái nhìn của y khoa Đông Phương, chúng tôi nhìn qua triệu chứng để mà chữa trị. Nhiều khi mình nói những cái này là gan bị suy yếu nó gây ra như vậy, trong khi người bệnh nhân đi thử máu về thấy rằng là chức năng gan tốt. Chờ cho tới khi mà cái kết quả thử máu cho thấy rằng là chức năng gan không tốt, thì mình dùng cái từ là chúng ta vẫn có thể chữa được, nhưng mà nó hơi chậm, gan bắt đầu bị tổn thương rồi chẳng hạn. Chẳng hạn như là quý vị đi thử máu về, nhìn thấy trong cái kết quả thử máu, cái men gan, cái ALT, AST nó đang từ từ nó tăng dần lên hơn cái mức bình thường. Và khi nhìn thấy được nó tăng hơn mức bình thường này, có nghĩa là gan đã có vấn đề. Gan đã đang phải tiết ra cái sức đề kháng để chống lại cái gì đó đang tấn công vào lá gan. Và thường thường những người bị ALT, AST nó tăng lên cao, thường thường đó là gan bị nhiễm mỡ, gan bị sưng. Hoặc là có nhiều người bắt đầu các cái virus nằm ở trong gan nó đang tấn công, nó đang nảy nở ra để nó tấn công vào lá gan. Thì lúc đó là lúc chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn chữa được, nhưng mà chức năng gan bắt đầu bị suy yếu rồi. Chính vì lý do đó, khi mà chúng ta bắt đầu có những cái tình trạng mà chúng tôi gọi là chức năng gan bị yếu thôi, thì có lẽ là chúng ta cần phải chữa trị ngay. Và bên cạnh đó đó, ngoài cái chức năng gan bị suy yếu ra, chúng ta còn những bệnh về gan giống như hồi nãy Việt Hà vừa mới hỏi tới đó, là nếu mà gan yếu hoặc là những bệnh về gan thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì ngoài những vấn đề mà gan bị yếu, chúng ta còn một số những cái bệnh chứng về gan mà y khoa bây giờ gọi là viêm gan. Chúng ta gọi là hepatitis, tức là dùng cái từ viêm gan, nó có từng loại một, viêm gan E, viêm gan B, viêm gan C chẳng hạn. Thì trong những cái loại viêm gan này, viêm gan E là một trong những loại viêm gan chúng tôi dùng cái từ là không nguy hiểm lắm, nó không nghiêm trọng như là viêm gan B và viêm gan C. Nhưng mà viêm gan E là một trong loại viêm gan mà nó dễ lây, và người Việt Nam của chúng ta có thể tới 70% đã bị viêm gan E rồi. Trong khi đó viêm gan B và viêm gan C là những loại viêm gan mình dùng cái từ là nguy hiểm đó. Thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam thì mình không tính nữa, nhưng mà chúng ta tính ngay ở tại Hoa Kỳ này. Nếu mà chúng ta dùng cái số lượng người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này để so sánh với người bản xứ đó, thì cho tới bây giờ, những loại viêm gan B mà người Việt Nam đang bị có thể là khoảng 13-14%. Có nghĩa là cứ 100 người thì chúng ta có khoảng 13-14 người đang bị viêm gan B. Bên cạnh đó chúng ta có vào khoảng 10-12% bị viêm gan C. Mà người bản xứ ở đây họ bị có 0.5 thôi. Có nghĩa là người bản xứ tức người Hoa Kỳ ở đây họ bị chưa tới 1% về cái loại viêm gan này, trong khi người Việt của chúng ta bị nhiều đến như vậy. À vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Hiền, như vậy thì cho Việt Hà hỏi một câu nữa là với cái thuốc Hepatonix mà bác sĩ vừa mới nói, tức là để dưỡng gan đó, thì dường như có vẻ như cái theo như Việt Hà hiểu nãy giờ bác sĩ nói là cái thuốc này có thể dành cho bất kỳ những ai mà muốn quan tâm chăm sóc cho lá gan của mình, cho dù chưa có một cái biểu hiện là bị suy gan hay gì hết, thì cái thành phần đó là từ dược thảo, như vậy liệu nó có an toàn cho tất cả các cái gọi là người sử dụng, kể cả thai phụ hay không bác sĩ?
Câu hỏi này rất là hay. Chúng ta phải trả lại vấn đề một tí xíu nữa. Khi mà cái câu hỏi này nó có tới mấy cái nguyên nhân nằm trong này. Thứ nhất là nếu chúng ta nói đến vấn đề dược thảo thì mình không biết những công ty khác họ sử dụng hoặc họ làm như thế nào. Riêng đối với công ty của chúng tôi đó, thì quý vị sử dụng dược thảo một cách an toàn. Nhất là những công ty dược thảo nằm tại California, dưới cái sự control của Medical Board, thì những cái loại mà dược thảo nó có nguy hiểm, nó có độc tố ở trong đó đó, thì Medical Board họ khuyến cáo chúng ta không nên dùng và không được dùng. Chính vì vậy cho nên những cái loại dược thảo mà chúng tôi làm ra thành ra những cái loại thuốc để gửi đến cho quý vị đó hoàn toàn hầu như không có độc tố ở trong đó, bởi vì Medical Board họ không đồng ý cho dùng. Ngoài đó là mình nói cho công ty của mình và mình nói cho California thôi, còn những người khác chẳng hạn như vậy hoặc những công ty khác không bị lo, tức là không tùy thuộc, không nằm dưới cái sự kiểm soát của Medical Board, thì họ muốn làm gì đó mình không có biết, mình không có ý kiến được. Cái vấn đề thứ hai mà Việt Hà hỏi là cái này nếu mà sử dụng cho những người sản phụ khoa có được hay không? Thì câu trả lời là như thế này. Khi chúng ta, một người sản phụ bắt đầu trở thành sản phụ, đang từ là phụ nữ trở thành sản phụ, đương nhiên có một bác sĩ về sản phụ khoa take care cho mình. Cho nên khi quý vị nằm trong cái lúc mà quý vị mang thai, tất cả các loại thuốc hoặc những loại dược thảo nào cũng vậy, trong lúc này tôi khuyên là những người sản phụ không nên dùng. Bởi vì chúng ta đã có một bác sĩ riêng về sản phụ. Người bác sĩ này sẽ lo cho chúng ta tất cả những công việc. Mình nói thí dụ, người sản phụ này bây giờ trong máu đang bị viêm gan. Trong giai đoạn này người sản phụ bị viêm gan, thì chúng ta có cần phải dùng cái Hepatonix này không? Câu trả lời là không. Các bác sĩ sản phụ khoa sau khi thử máu người sản phụ xong, biết được người sản phụ này đã bị có virus viêm gan nằm trong người rồi, các bác sĩ sẽ cũng vẫn nuôi dưỡng cái bé bị cái fetus cho tới lúc delivery. Thì sau khi delivery xong, các bác sĩ sẽ chích thuốc chủng ngừa cho bé bị và sau đó sẽ chữa trị cho người sản phụ. Cho nên trong cái lúc mà chúng ta, những người sản phụ đang có bầu, đang mang thai, thì chúng tôi khuyên là mình không dùng những loại thuốc nào cả, ngoại trừ lời khuyên của người bác sĩ sản phụ khoa của mình. Bên cạnh đó, cái loại Hepatonix mà chúng tôi đặt tên là dưỡng gan. Ngoài cái giúp cho chức năng gan của chúng ta mà mình dùng cái từ là đang bị suy yếu, để cho nó mạnh lên, nó chữa trị những tình trạng, những cái symptom, những triệu chứng như mình trình bày lúc đầu đó, thì những người bị viêm gan, viêm gan E, viêm gan B, viêm gan C chẳng hạn, chúng ta đang bị virus tấn công, nếu quý vị chưa được chữa trị bởi các bác sĩ gia đình của mình với những cái loại thuốc mà các bác sĩ thường xuyên cho các bệnh nhân dùng, chẳng hạn như là những loại thuốc mà đang chích chẳng hạn, chúng tôi gọi là interferon chẳng hạn, là những loại thuốc chích các bác sĩ đang cho dùng. Ngoài ra những loại thuốc uống chẳng hạn như là Baraclus, Hepesia hoặc là Epiver đó, là những loại thuốc mà các bác sĩ đang cho bệnh nhân dùng. Thì nếu quý vị đang bị viêm gan mà quý vị đang dùng thuốc Tây, quý vị vẫn có thể sử dụng cái Hepatonic bên cạnh đó. Thứ nhất là để chữa ngay những cái side effect từ những cái phản ứng phụ từ ngay các loại thuốc mà các bác sĩ đang cho quý vị dùng. Bởi vì những người bị viêm gan, chúng ta sử dụng những loại thuốc để mà chữa trị cái bệnh này, có rất là nhiều những cái phản ứng phụ, những cái side effect nó có thể xảy ra. Nó làm cho người bệnh nhân mệt mỏi chẳng hạn, môi miệng bị khô, ăn uống vào khó chịu, không muốn ăn, buồn nôn, buồn ói, tóc có thể bị khô, bị rụng, tính tình trở nên nóng nảy, bực bội, buồn phiền, chán đời chẳng hạn như vậy. Rồi nhiều người nặng hơn nữa, níu răng của mình nó bị khô, nó nứt ra, chảy máu răng ra, người không ngủ được vì uống thuốc. Cho nên quý vị vẫn có thể dùng kèm cái Hepatonic dưỡng gan đi theo bên cạnh đó, để chữa trị cái say phát từ thuốc Tây mình đang uống. Bên cạnh đó, cái dưỡng gan của chúng ta, nó cũng giúp cho chúng ta làm cho chức năng gan của mình mạnh lên. Nó cover những con virus lại, không cho virus lây lan ra, và nó cũng giết những virus này đi cho chúng ta. Những người nào đang dùng thuốc Tây như vậy, một ngày chỉ cần dùng 2 lần, mỗi lần 3 viên là đủ rồi, không cần dùng hơn. Những người chúng ta chức năng gan bị yếu, có những cái triệu chứng, những symptom, chúng ta cũng dùng một ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên là đủ. Nhưng mà những người nào chúng ta bắt đầu bị viêm gan, số lượng virus nó nằm vào khoảng từ 100.000 con trở lên, mà quý vị chưa dùng thuốc Tây, quý vị muốn dùng dược thảo, chắc chắn là phải dùng một ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên mới đủ. À, vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hiền rất nhiều. Và thưa quý vị, để có thể mua được những cái sản phẩm mà điều trị gan hoặc là những cái bệnh lý khác nữa của công ty Wonder Earth, thì xin mời quý vị hãy liên lạc với các đại lý tại V Collection Arlington, Ngọc Hằng Cosmetic tại Houghton City, Thúy Cosmetic 3 nơi, Vân Thảo Cosmetic tại Garland, Quỳnh Nga Cosmetic tại Dallas và Vietnam Plaza. Và hoặc quý vị cũng có thể trao đổi thêm với bác sĩ theo số điện thoại là 877-460-4646. Xin nhắc lại là 877-460-4646. Trở lại với bác sĩ Hiền, Việt Hà cảm ơn bác sĩ rất là nhiều bởi vì chiều nay đã đến với chương trình và cho thính giả nghe đài biết những cái thông tin rất là bổ ích về cái căn bệnh gan mà thừa tưởng chừng như là nhiều khi chúng ta không có chú ý và chúng ta không có hiểu hết được như vậy. Và xin cảm ơn bác sĩ và cũng chúc cho bác sĩ được nhiều sức khỏe để công tác cho tốt, và xin mời bác sĩ hãy gửi lời chào đến thính giả nghe đài đi ạ.
À, vâng, cảm ơn Việt Hà rất là nhiều. Nhân dịp ngày lễ thanh niên binh sắp tới rồi, thì cũng xin kính chúc ban giám đốc của đài, tất cả các anh chị trong đài và tất cả quý vị thính giả của Đà Lạt chúng ta có một ngày thanh niên binh thật vui, thật hạnh phúc với gia đình của mình. Bên cạnh đó thì ở Đà Lạt của chúng ta có một số những cái đại lý mà Việt Hà vừa mới gửi đến cho quý vị, từ V Collection A2G ở Arlington, chúng ta có Ngọc Hằng ở Hampton City, chúng ta có Thúy Cosmetic, chúng ta có M&M ở Garland, chúng ta có Hồng Phát, chúng ta có Quỳnh Nga, chúng ta có Vân Thảo ở Garland, và Beauty Center ở Grand Prairie, ở Vietnam Plaza, ở Carrollton, nhiều những đại lý nữa. Quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng để hỏi thêm xem rằng là những nơi nào gần quý vị có thể đến những cái nơi đó để tìm những cái dược thảo của văn phòng. Xin cảm ơn Việt Hà. Và chúc Việt Hà cũng như tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng thật vui, nhất là ngày thanh niên binh, mọi sự trọn vẹn, tốt đẹp với gia đình.
Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Hiền rất nhiều và xin hẹn lại quý thính giả trong chương trình tuần sau. Và xin chào bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào Việt Hà và chào tất cả quý thính giả của đài.